dịch thể bài kinh thứ 7. Phật ngôn: hữu nhân văn ngô thủ đạo, hành đại nhân từ bố trí. Chữ này cũng đọc là trí, với chỗ đọc là trí. Cố trí mạ Phật, Phật mặt bất đế, mạ chỉ vấn ngô vấn viết, tử dĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bất nạp, lễ quy tử hồ, đổ hiếp quy hỷ. Phật ngô: kim tử mạ ngã, ngã kim bất nạp, tử tự trì quả, quy tử thanh thỉ, du hưởng ứng thinh, ảnh chi tùy hình, chung vô miễn ly, thành vật vi ác. Tới bài kinh thứ 7, Phật nói: có người nghe tôi giữ đạo, làm việc đại nhân từ, tức là việc nhân từ lớn, cho nên đến mà mạ Phật, tức là đến chửi bới Phật, Phật làm thinh, không có đáp lại. Người đó chửi bới đã rồi, im lặng. Phật mới hỏi rằng: ngươi đem lễ vật tới cho người, nếu người ta không có nhận thì lễ vật đó trở về ngươi chăng? Thì người kia đáp: trở về tôi. Phật mới bảo: nay ngươi chửi bới ta, mà ta nay ta cũng không có phải chấp nhận những cái chửi bới đó, thì ngươi tự mang họa trở về nó thân ngươi vậy. Ví dụ cũng như cái tiếng vang, nó theo cái tiếng của mình thốt ra, cái vang theo tiếng, cũng như cái bóng nó theo cái hình, trọn không có thể nào xa lìa, dè dặt chế cái lòng ác. Thì cái bài kinh này Phật dùng cái thí dụ cho thấy rõ, nói chính Phật cũng, người ta nghe Phật gìn giữ đạo cách thanh tịnh và tu hạnh nhân từ lớn, thì khi đó họ mới tới họ mắng chửi Phật. Người Phật lúc mà bị họ mắng chửi, Phật lập thinh, Phật không có trả lời lại, và chửi nói riết mỏi miệng, rồi họ lập thinh, họ nín. Khi họ nín thì Phật mới hỏi lại: họ chơi bây giờ ngươi đem lễ vật mà tặng người ta không nhận thì cái món đồ ngươi tặng nó gì ai? Bây giờ mấy cô thấy gì ai? Người mình tặng mà nó không nhận thì mang gì mình chứ gì? Phật nói cũng vậy đó. Nó là khi mà ngươi chửi bới ta, người ta không nhận thì cái đó ngươi tự mang quả lấy, chứ không có lợi ích gì cho ai mà tự ngươi chịu. Thì đây nó dùng một thí dụ, Phật nói thí dụ cũng như là cái vang. Mày nghe cái tiếng vang đó là từ cái tiếng mình thốt ra hay từ cái tiếng động, như dưới kia có tiếng nổ thì cái tiếng vang đó nó dội trong núi, thì cái tiếng cũng giống như cái tiếng nổ, hay đây mình la lên tiếng lớn thì cái dội trong núi đó nó vang lại cũng là cái tiếng như tiếng mình la. Thì như vậy hai cái không rời nhau, cũng như bóng với hình vậy. Nghĩa là nếu mình làm ác, tức là ví dụ như cái bóng cong thì tất nhiên cái hình cong thì cái bóng nó cong, nó không có thể nào mà xa rời nhau được. Vì vậy cho nên phải dè dặt chế cái lòng ác. Thì đọc bài kinh này rồi thì mấy cô nhớ mình thực hành cái lối mà trừ cái tâm nóng giận. Nếu ai mà có lại chửi mình thì cứ nhớ Phật hồi trước bị người ta chửi, Phật làm thinh không trả lời. Rồi khi mà họ chửi mở miệng, họ hết muốn chửi nữa, thì lúc đó họ cho ông đem đồ cho người ta không nhận nó về ai. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái lỗi mà sanh ra sân hận là tại cái gì? Tức là tại cái chấp nhận, phải không? Khi người ta chửi mình rồi mình cứ thấy rằng đó họ chọc tức mình, đó là hung dữ với mình, chửi bới mình. Bây giờ mình cứ lặng thinh, không thèm nhận, họ nói gì cũng như là mình coi như người đó họ cuồng trí, họ nói gì họ nói mặt họ. Tới chừng họ nói mở miệng họ rồi mình hãy nhắc lại một vài câu đạo lý cho họ hiểu. Chứ còn mình khi mà họ đưa nóng giận đó, bây giờ mình nói lại họ thì tất nhiên hai bên ấu đả nhau, tới chuyện vô ích chứ không có gì mà nó gây tai họa. Như vậy đó, nên là nhớ cái lỗi mà nó gây nên giữa hai người chửi bới với nhau rồi sanh đánh đập đó, là tại cái lỗi chấp nhận. Là người ta nói cho mình chấp rằng đó là nói mình, rồi nói nó nặng hay nhẹ, do đó cho nên mình mới cố rồi chấp kệ. Bây giờ nếu mình đừng có chấp nhận thì mọi cái đều trôi hết. cho nên ở đây nó Phật không có nhận, mà không nhận thì tất nhiên là cái đó nó không có dính dáng như mình hết, cũng như người ta cho món đồ mình không nhận thì món đồ đâu có dính dáng với mình. Thành thử là nhớ cái nhận nó là cái quan trọng, nghĩa là người ta đưa mà mình nhận thì cái đó thuộc về mình, thấy không? Mà nếu mình không nhận thì cái đó là của họ chứ không có gì hết. Thì mấy cô cứ nhớ một chút đó là đủ tư, là nghĩa là người ta cho mình không nhận thì được rồi chứ gì hết. Mà cái tư ngay chỗ đó. Bây giờ tới là kinh thứ 8.